thọ trì ngũ giới. Tôi nghĩ rằng quý vị cũng biết, điều thứ nhất là không sát sanh, điều thứ hai là không trộm cắp, điều thứ ba là không tà dâm, điều thứ tư là không nói láo, điều thứ năm là không uống rượu. Chúng tôi sẽ giải thích từng điều một. Xin quý vị lật trang 108, đếm ngược hàng thứ ba. Điều thứ nhất nói không sát sanh, ham sống sợ chết. Động vật cũng vậy, ta thích sống, động vật đâu muốn chết. Do đây mà suy nghĩ không thể sát sanh. Có thể giết chúng sanh hay không? Tự chúng ta không muốn bị người ta giết. Chúng sanh cũng là một sanh mạng. Động vật cũng không muốn bị người khác giết nó, mà là có người lại giết nó. Nó không có khả năng kháng cự. Chúng ta ăn thịt chúng sanh, nó có phải là cam tâm tình nguyện cho chúng ta ăn hay không? Nếu như nó cam tâm tình nguyện, thì như quý vị giết con gà, nay ta giết ngươi để ăn, này con gà đến đây ta giết ngươi, thì con gà rất ngoan ngoãn đi đến, nó sẽ không chạy cũng không nhảy, đó là nó cam tâm tình nguyện. Nhưng khi quý vị muốn giết nó, vì sao nó biết? Nó bay nhảy lung tung, vì nó muốn chạy trốn. Giờ đây mới biết nó không cam tâm, không tình nguyện. Giả lại nó không có sức lực chống cự lại quý vị, nên bị quý vị giết, bị quý vị ăn. Trong tâm của nó vĩnh viễn oán hận quý vị. Mỗi oán hận này vĩnh viễn không bao giờ tiêu mất. Hay nói cách khác, thể nó có cơ hội thì nó nhất định phải trả thù. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, hôm nay chúng ta ăn nó nửa cân, tương lai phải trả 8 lợn. Nhân quả không bao giờ sai. Chúng ta phải nghĩ đến hôm nay giết nó để ăn, tương lai chúng ta bị người ta giết lại để ăn. Nếu quý vị thật sự biết rõ luật nhân quả này, thì quý vị tự nhiên không dám ăn thịt của tất cả chúng sanh, thì quý vị không dám sát sanh. Thế nhưng nay chúng ta đã học Phật, quý vị rất nghiêm trì giới luật, thì lại xảy ra vấn đề. Nếu quý vị có gia đình, một mình quý vị học Phật, thọ trì ngũ giới, nhưng người trong nhà của quý vị không có học Phật, cũng không có thọ trì ngũ giới, như trong nhà thường có ruồi, muỗi, gián, chuột, nếu quý vị không giết những con vật này thì người trong nhà nói quý vị là mê tín, thậm chí còn bài xích, làm cho cả nhà đều bất hòa. Lúc không học Phật thì các gia đình này rất là hòa mục, khi quý vị học Phật thì gia đình lại tan vỡ, dẫn đến xã hội đối với Phật giáo hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Họ nghĩ rằng tín đồ Phật giáo không chú trọng vệ sinh, tín đồ Phật giáo làm cho vi khuẩn lan rộng, tín đồ Phật giáo có hại cho xã hội, khiến cho những người đó tạo tác khẩu nghiệp như vậy, cả thấy đều đọa xuống địa ngục A Tỳ. Ai đã khiến cho họ đọa xuống địa ngục A Tỳ? Là vì ta trì giới không sát sanh, còn họ thì tạo tác khẩu nghiệp, cho nên họ đều đọa xuống địa ngục A Tỳ. Đó là thật, không phải giả. Trong tình hình như vậy, quý vị phải làm sao đây? Quý vị đã khiến cho họ đọa xuống địa ngục A Tỳ, thì tội lỗi của quý vị rất nặng. Tuy quý vị nghiêm trì giới luật, nhưng quý vị đã khiến cho rất nhiều người đọa xuống địa ngục A Tỳ. Những người đọa xuống địa ngục A Tỳ, họ không cam tâm, là vì điều do cái duyên của quý vị, nên họ mới đọa xuống địa ngục. Món nợ này quý vị phải gánh chịu. Cho nên Phật Pháp là chú trọng trí huệ. Ở trong xã hội hiện nay, chúng ta phải cầu đại chúng tán dương Phật Pháp, thì công đức của họ vô lượng. Chúng ta phải khiến cho đại chúng tán dương Phật Pháp, không thể làm cho mọi người hủy bán Phật pháp. Nếu như một người học Phật theo cách nhìn của họ thì người này hợp tình, hợp lý, hợp pháp, họ đối với Phật giáo cũng chịu tiếp nhận, cũng thích tu học. Phật pháp cũng phải thuận theo nhân tình, không thể nói không thuận theo thế tục. Đó là cách nghĩ sai lầm, là tư tưởng cực đoan. Phàm là có tư tưởng cực đoan thì sẽ sinh ra hậu quả rất nghiêm trọng. Giới sát sanh này phải trì như thế nào? Thế như trong nhà muốn phòng ngừa những chứng bệnh truyền nhiễm từ những loài ruồi, muỗi, gián chuột, chúng ta phải làm bằng cách nào? Trước tiên chúng ta phải biết phòng ngừa. Trong nhà phải chú trọng ngăn nắp sạch sẽ, luôn luôn quét dọn sạch sẽ, chú trọng vệ sinh thì ruồi, muỗi, gián chuột tự nhiên sẽ ít đi. Bởi vì ở Đài Loan mật độ dân số quá đông, đại đa số ở nhà chung cư. Ở nhà chung cư thì rất khổ nhọc, không như sống ở ngoại quốc. Chúng tôi đã từng sống ở nước Mỹ. Đất đai nước Mỹ rất rộng lớn, mỗi một căn nhà của mọi người đất đai rất rộng. Thông thường mỗi một gia đình, căn nhà của họ đất đai có khoảng 200-300 thước vuông. Ở chính giữa cất một căn nhà chỉ cần 60-70 thước vuông. Ở phía trước và phía sau là cái sân rất rộng, khoảng cách của mỗi một căn nhà rất xa. Cho nên họ giữ gìn hoàn cảnh vệ sinh rất dễ dàng. Muốn tìm một con gián hay con chuột cũng tìm không ra. Còn ở nhà chung cư thì không được như vậy, không có cách nào. Nhất định là có rất nhiều ruồi, muỗi, gián, chuột. Phải làm sao đây? Duy chỉ có một phương pháp là phòng ngừa. Hay nói cách khác, không nên đợi khi có muỗi, có gián, chuột xuất hiện thì mới giết chúng nó. Mà lúc bình thường chúng ta có thể dùng thuốc xịt thì có thể được. Dùng thuốc phòng ngừa chúng đến. Trong một tuần chúng ta xịt thuốc 2 lần thì chúng sẽ không đến. Ở chỗ nào có xịt thuốc phòng ngừa thì chúng sẽ không đến chỗ đó. Cách làm này là hợp tình hợp lý. Đây là nói sau khi chúng ta đã học Phật, chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta luôn luôn xịt thuốc phòng ngừa, quét dọn sạch sẽ thì những loài đó không thể xuất hiện. Ngoại trừ phương pháp phòng ngừa ra, mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật phải siêu độ cho những chúng sanh đó. Tại vì sao? Vì từ vô thủy kiếp cho đến nay chúng ta đã giết hại không biết là bao nhiêu chúng sanh. Có cố ý giết hại hay vô ý giết hại không biết là bao nhiêu chúng sanh. Cho nên trong bài kệ hồi hướng có nói: trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ tức là chúng ta đem công đức hồi hướng cho lịch kiếp quan thân trái chủ của chúng ta, phải hồi hướng cho họ. Cho nên không thể không đọc kinh, không thể không lại Phật. Đem công đức đọc kinh lại Phật hồi hướng cho những quan thân trái chủ của chúng ta. Chúng ta phải nên làm điều này, cũng là chúng ta có khả năng làm được điều này. Trong văn sao của Đại sư Ấn Quang có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tự quý vị hãy đọc và nghiên cứu. Điều thứ hai là không trộm cắp. Tức là muốn lấy nhưng phải suy nghĩ, không cho thì không lấy. Đây là định nghĩa của giới trộm cắp. Phàm là chúng ta muốn lấy món vật gì, tự chúng ta phải suy nghĩ, ta có nên lấy hay không. Ta suy nghĩ có nên lấy hay không. Người ta cho chúng ta thì không thành vấn đề, chúng ta có thể lấy. Nếu người ta không cho mà quý vị cứ lấy thì là phạm giới trộm cắp. Phạm vi của giới trộm cắp rất rộng, rất là rộng. Cho nên nói không cho thì không lấy. Người ta không cho chúng ta thì chúng ta tuyệt đối không lấy. Ở chỗ này Đại sư Ấn Quang có nêu ra nhiều thí dụ. Ngài nói giới trộm cắp này cho dù là bậc thánh hiền cũng khó tránh khỏi. Tại vì sao? Thí như chúng ta làm việc trong công ty, những người làm trong văn phòng, trong văn phòng có in rất nhiều giấy viết thư và bao thư. Nếu chúng ta tự tiện lấy dùng giấy viết thư theo nghiêm khắc mà nói thì đã phạm giới trộm cắp. Bởi vì giấy viết thư và bao thư là của công ty, là thuộc về việc công, không thể để cho tư nhân quý vị dùng để viết thư. Đó là nêu ra một thí dụ mà nói. Cho nên giới trộm cắp rất là vi tế, rất là vi tế, rất khó thọ trì. Chúng tôi xin đọc tiếp đoạn khai thị này. Những người biết liêm sĩ họ không dám phạm. Đây là nói về phần đại lược. Nếu như giảng tường tận tỉ mỉ, những bậc đại thánh đại hiền đều không tránh khỏi. Tại vì sao? Vì lấy công làm tư. Giới trộm cắp này tự chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh xem mình có phạm lỗi lầm như vậy hay không. Thường khi đã phạm mà tự mình không biết. Có lúc chúng ta hà khắc người khác, tự hậu đãi mình, ỷ thế lấy tài. Tuy ta không có cốt vật của họ, nhưng ta ỷ có thế lực bức ép họ. Họ không dám không cúng dường ta, không dám không tặng lễ vật cho ta. Nếu họ không tặng lễ vật cho ta thì họ sợ ta bảo họ làm việc và sợ ta gây rắc rối cho họ. Đó là ỷ thế lấy tài. Cũng có người trong xã hội họ đã làm quan và có địa vị, chúng ta muốn cầu họ giúp đỡ không thể không tặng một phần hậu lễ cho họ. Phần hậu lễ này chúng ta không phải cam tâm tình nguyện tặng cho họ. Đây cũng là trộm cắp. Mọi người hãy suy nghĩ thọ trì giới trộm cắp này như thế nào. Nếu dùng mưu kế, nghĩa là quý vị dùng mưu kế gạt lấy tài vật của người khác cũng là trộm cắp. Kỵ người phú quý, nguyễn người bần tiện, đây cũng là tâm trộm cắp. Hoặc muốn lấy danh làm việc thiện, nhưng khi làm việc thiện thì tâm không thật sự muốn làm. Đó là nêu ra những thí dụ. Những chuyện như vậy rất là phổ biến, toàn là tạo nghiệp trộm cắp. Lại có những người, thế như họ xây dựng trường học, nhưng họ không thật lòng mời những vị thầy giáo giỏi đến dạy, khiến cho học sinh hư hỏng. Đây cũng là phạm giới trộm cắp. Họ chỉ biết nhận học phí của người ta, không có trách nhiệm giáo dục học sinh, không có coi trọng giáo dục học sinh. Ở Trung Quốc và ngoại quốc cũng có. Lại còn có chỉ cần đóng học phí, đến lúc đó thì có thể nhận lấy văn bằng, không cần đi vào lớp học tập. Ở Mỹ Quốc và Nhật Bản cũng có. Bộ thi thuốc men không phân biệt thật giả, khiến người mất mạng. Bố thí thuốc men là chuyện tốt, nhưng thuốc men là thật hay là giả, hoặc là người ta không cần những thứ thuốc đó cũng không biết. Họ nghĩ rằng đó là việc thiện, là chuyện tốt. Trên thực tế họ làm sự nghiệp từ thiện đó là cứu ai? Thật ra họ cứu cá nhân mình. Nhưng họ xây dựng cô nhi viện, dùng danh nghĩa của cô nhi viện đi khắp nơi quyên tiền, quyên được rất nhiều tiền. Những cô nhi đó thật sự nhận được tiền e rằng không tới 1/3, còn 2/3 tự họ mua đất cất nhà và mua xe hơi. Mấy năm sau thì hoàn cảnh của họ trở nên khá giả, vì họ là một nhà đại từ thiện. Họ có quả báo, phước báo của họ đã đến, bởi vì họ đã làm rất nhiều chuyện tốt. Những chuyện tốt đó họ làm bằng cách nào? Là họ hà khắc người khác, lợi ích cho mình. Đây đều là phạm giới trộm cắp. Còn rất nhiều thí dụ khác kể không hết. Phàm là thấy người gặp phải tai nạn, không chịu tức tốc đi cứu, từ từ chậm giải, khiến cho hư việc, đẩy trách nhiệm cho người khác, làm lãng phí tiền bạc của người khác, trong tâm lại nghĩ rằng không sao, không quan trọng. Những hạng người như vậy đều phạm giới trộm cắp. Cho nên phạm vi của giới trộm cắp vô cùng rộng lớn, giới điều này không dễ gì thọ trì. Tự chúng ta phải luôn luôn giữ mình trong sạch, thiểu dục trì túc, thì mới có thể giữ được giới trộm cắp này, cũng là căn bản tu hành của chúng ta. Chúng ta phải chú tâm mà nghiên cứu. Vào đời nhà Thanh, có cư sĩ Trần Hy Nguyện biên soạn một cuốn sách tựa đề là Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập. Trước kia chúng tôi đã từng cho in cuốn sách này. Tại gia các đồng tu tu học trì giới niệm Phật, có một cuốn sách này thì cũng đủ rồi. Trong cuốn sách này có nói Tại Gia Bồ Tát Giới, chúng tôi đã từng giảng qua. Hy vọng mọi người chú tâm mà đọc. Còn Tổ sư Ấn Quang thì Ngài đặc biệt đề xướng Bộ An Sĩ Toàn Thơ. Chúng tôi đã cho in Bộ An Sĩ Toàn Thơ này, số lượng cũng khá nhiều. Hy vọng mọi người cố gắng mà đọc xem, tu học y theo Bộ An Sĩ Toàn Thơ này mà thực hành, hiểu rõ nhân quả báo ứng. Từ trong nội tâm đoạn ác tu thiện. Điều thứ ba là không tà dâm. Nam nữ cùng chung sống với nhau thì sanh trai đẻ gái, trên hợp phong hóa, dưới cúng tổ tiên, vợ chồng hành dâm là chuyện không cấm, mà phải tôn kính như khách, vì nói tiếp dòng dõi nhưng không thể quá vui sướng, làm hại thân thể. Bởi vì tam quy ngũ giới là truyền thọ cho hàng tại gia nhị chúng. Vì vậy, đối với vợ chồng không có ngăn cấm, ngoại trừ vợ chồng ra thì là tà dâm, tuyệt đối ngăn cấm, thể phạm thì tội rất nặng. Đại sư lại nói cho chúng ta biết, người hành tà dâm là lấy thân người làm chuyện súc sanh. Sau khi mạng chung, trước tiên đọa vào địa ngục ngạ quỷ, sau đó sanh vào súc sanh đạo, ngàn vạn ức kiếp không thể ra khỏi. Đây là Ngài nói cho chúng ta biết nhân quả đáng sợ. Nhân quả đáng sợ. Cho nên người mà thông đạt Phật Pháp, họ rất rõ ràng, rất minh bạch. Họ biết rõ người thế gian hiện nay đi con đường nào. Hay nói cách khác, tương lai họ sẽ đi về đâu. Trong thập pháp giới, 10 con đường này ở trước mặt. Người đi con đường Phật Bồ Tát rất ít, như là long phụng sừng lân, rất là ít. Còn người đi con đường tam ác đạo thì không biết là bao nhiêu. Rất nhiều người chen chúc đi vào, đi vào tam ác đạo. Vì sao họ đi vào tam ác đạo? Vì họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ nên đi vào tam ác đạo. Tự chúng ta phải có cảnh giác, phải thật sự giác ngộ. Hôm nay ta đi con đường nào? Người khác đi con đường nào? Thật tại mà nói, không có liên can gì với ta cả. Mỗi người đi con đường đều khác nhau. Chỉ hỏi tự mình đi con đường nào, điều này mới là quan trọng.